là ngài Patrul Rinpoche. Vị này tu về mật tông nhưng mà theo cái lối đại toàn thiện, là cái lối này không có khác gì với nhà thiền. Thì có một ông đệ tử, một hôm cái ông đệ tử này là Lân Thốc đi theo ông thầy đi lên núi, mà cái ông học trò này là đã học với thầy suốt 18 năm mà vẫn còn thao thức tìm kiếm. Thì buổi chiều ở trên núi, hai thầy trò trời mát, sau khi đi lòng vòng xong thì ông thầy nằm dài dưới đất. Khi nằm dài như vậy thật ra là ông đang thực tập một cái lối chăn tâm tu. Thì lúc đó ông thầy mới kêu cái người đệ tử tới, mới nói là có phải con nói là con chưa có biết tự tánh tâm là gì hay là không? Thì ông học trò gật đầu và chờ, thành tâm chờ ông thầy chỉ. Cái ông thầy mới nói một cách bâng quơ, nói là kỳ thực thì cũng không có gì hết. Cái người học trò hoang mang, thì ông thầy mới nói, con hãy tới nằm đây, nằm bên cạnh cha già của con đây. Cái người học trò đến nằm bên cạnh, thì lúc đó trời đã sẩm tối rồi, và trên cái bầu trời đã nhấp nháy những cái vì sao. Thì ông thầy mới nói, con có thấy những cái vì sao ở trên trời không? Cái ông học trò nói, dạ có. Cái họ nằm im một lát. Cái ông thầy mới hỏi, con có nghe tiếng chó sủa ở dưới tu viện mình không? Cái người học trò nói, dạ có. Ông thầy hỏi, con có nghe ta nói gì với con không? Dạ có. Đó là tự tánh tâm. Bản chất chỉ có là như vậy thôi. Thì người học trò kể lại là ngay khi ấy tôi được giải thoát khỏi xiềng xích của cái phải và không phải. Tôi đã nhận chân ra được cái Phật tâm nguyên thủy, cái sự hợp nhất giữa tánh không và trực giác nội tại. Thì như vậy mình thấy những vị này tuy là mật tông mà chỗ chỉ dạy không khác gì nhà thiền. Chỉ cái nghe, cái thấy sẵn nơi mình. Chỉ có điều là mình không nhận cái này thôi. Cho nên ở đây nói không nên cầu riêng, có cầu đều khổ. Tại vì tâm thì như hư không, không cần phải cầu. Cái chữ tâm như hư không này rất là hay, thưa đại chúng. Đại chúng thấy mình có phải sống trong hư không không? Mình mà thiếu hư không là mình chết liền. Mà mình không có hư không, mình không có làm ăn gì được hết. Mình vô trong một cái bếp mà nếu nó không có cái khoảng trống là mình cũng không có sắc gọt gì được hết, phải không ạ? Nếu mà hôm đó đông quá mà xoay lui đụng người, xoay tới đụng người, mình nói thôi tôi đi về cho rồi. Và nếu mà mình vô trong một trai đường mà không có chỗ cho mình ngồi thì mình cũng xách chén đi về. Nhưng mà mình không hề để ý biết tới cái hư không này, mà mình chỉ thấy cái có thôi, đúng không ạ? Đó, mình nhìn một cái ghế thì cái mà mình ngồi là mình ngồi nơi cái khoảng trống. Nhưng mà đại chúng thấy mình vừa nhìn cái ghế mà nói, à cái kiểu ghế này nó bộ hay ha, nó đơn giản mà nó sang, phải không ạ? Rồi mình vô một cái phòng, mình vô là mình sống trong cái khoảng không này nè, nhưng mà mình vô mình nói, chà cái phòng này đẹp quá, có một cái này cái kia đẹp quá. Không bao giờ mình biết cái khoảng không đó. Ở đây nói là tâm như hư không. Đó, mình thân thiết tới như vậy mà mình không nhớ. Cho nên những điều này nếu chúng ta vẫn nghe như là một cái lời cũ thì nó cũ. Mà nếu ngay đây mình tự hứa với mình, thôi được, dễ thôi, từ nay tôi sẽ nhớ cái khoảng không này, thì chắc chắn công phu tu của mình nó khác. Không nên cầu riêng, có cầu đều khổ. Đó là cái bệnh của mình. Thiệt tình chúng ta có cầu không thưa đại chúng? Trước hết là mình cầu cho tôi được bớt vọng tưởng. Cái thứ hai bớt phiền não. Cái thứ ba tôi mong là tôi dễ thương hơn một chút. Và những cái chuyện đó là chuyện của mình, mà không biết sao mình vẫn ưa cầu người khác, không biết cầu ai nữa. Tại mình cũng dư biết là Phật không cho mình những chuyện đó. Mới thấy là cái tâm của mình nó cứ phóng ra ngoài. Có một vị thiền sư Nhật Bản là Ngài Tosui. Sau một thời gian sống ở tu viện, cái Ngài mới thưa với ông thầy: thưa thầy, giờ con muốn xách gói đi. Ông thầy nói được. Cái ông xách ba y bình bát, ông đi ra cái gầm cầu, sống với mấy người ăn xin, luôn cả với những tay trộm cắp, tối về đó ngủ, luôn cả với những cái tên đâm thuê giết mướn. Và Ngài sống hồn nhiên giữa cái đám người tạm gọi là cặn bã của xã hội. Và khi già rồi, cái thiền sư này vẫn không về tu viện, mà mỗi ngày vẫn phải đi xin ăn. Cho nên có một người bạn nói là: thôi bây giờ ông già quá rồi, ông đi xin cực quá, bây giờ tôi dạy cho ông ha, khi nào ông đi xin về đây một ít gạo, tôi sẽ dạy cho ông làm giấm từ những cái gạo này, bán được tiền mà không tốn bao nhiêu hết. Vậy là từ đó Ngài Tosui ở nhà làm giấm, chứ không phải lội mưa lội nắng đi xin nữa. Và một hôm khi Ngài đang làm giấm thì có một người ăn xin khác biết Ngài nguyên là một ông thiền sư, cho nên mới đem tới một bức tranh vẽ tượng Phật A-di-đà. Thì Ngài Tosui cũng hoan hỷ nhận tượng đó, và Ngài mới nhìn nơi cái góc nhỏ của Ngài, không biết treo chỗ nào, cái ổng mới gật gù một lát, cái ổng treo lên trên vách lều. Rồi ổng mới đi mượn một cây viết, ổng mới viết ở dưới cái bức tranh. Và đây là cái câu người ta đọc thấy dưới bức tranh: thưa ông Phật A-di-đà, căn phòng nhỏ này quá chật, tôi có thể để ông ở đây như một người khách tạm, nhưng xin đừng nghĩ rằng tôi sẽ nhờ ông giúp đỡ cho tôi sanh về cõi Phật của ông. Chúng ta thấy với một những vị mà cái lòng tin nơi ông Phật chính họ đã đủ thì họ không cần cầu cái gì khác hết á. Giả thử trải qua số kiếp như các sông Hằng, tu hành lục độ vạn hạnh được Phật Bồ Đề cũng không phải là cứu cánh. Vì cớ sao? Vì thuộc về nhân duyên tạo tác, nhân duyên nếu hết trở lại vô thường. Là dầu như mình có tu từ kiếp này qua kiếp khác, mà cái số kiếp tu hành của mình nó nhiều như là cát ở sông Hằng. Tu vậy chắc nhiều dữ lắm ha. Và kết quả là mình tu được lục độ vạn hạnh, được Phật Bồ Đề cũng không phải là cứu cánh. Mình nghe cái hình ảnh này mình thấy rất là dễ sợ, là tu mình vô số kiếp như vậy vẫn không phải là cứu cánh. Dù cả tu lục độ vạn hạnh, là tại vì tất cả những cái này thuộc về nhân duyên tạo tác. Nếu nhân duyên hết trở lại vô thường, cho nên không gọi là cứu cánh. Nhân duyên có nghĩa là tự nó không có, mà vì có những cái duyên này duyên kia nó xuất hiện. Còn tạo tác là do làm mới có. Còn như cái hư không này đây có tạo tác không? Nhưng mà không bao giờ biến mất. Còn cái ghế, cái nhà, một bức tranh vân vân, hễ có tạo tác thì vài trăm năm sau, vài ngàn năm sau thì nó cũng thành tro bụi. Như vậy cái gì có tạo tác, cái đó là vô thường. Nếu một quả vị Phật